của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng Giêng năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về cảm nhận từ La Vang của Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, Niềm tin và Khoa học, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh cho biết sẽ tiếp tục cuộc đối thoại với một tổ chức Hồi giáo lớn tại Ai Cập. Hôm thứ Năm vừa qua, Tòa Thánh khẳng định muốn tiếp tục đối thoại với tổ chức Al-Azhar. Đây là tổ chức Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni lớn nhất tại Ai Cập. Tòa Thánh bày tỏ ý muốn trên đây sau khi tổ chức này quyết định đình chỉ mọi cuộc gặp gỡ với Tòa Thánh. Sở dĩ tổ chức này đi đến quyết định như thế là vì cho rằng Đức Thánh Cha đã có những lời lẽ chống Hồi giáo. Trong một cuộc họp báo, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, nói rằng, dù thế nào đi nữa, đường lối cởi mở và ước muốn đối thoại của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn vẫn không thay đổi. Cha Lombardi giải thích, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đang thu thập các thông tin cần thiết để hiểu rõ về tình hình. Tổ chức Al-Azhar có trụ sở tại Cairo, Ai Cập, đã loan báo đình chỉ các cuộc gặp gỡ với Tòa Thánh. Được biết cho đến nay, các cuộc gặp gỡ diễn ra mỗi năm hai lần. Trong một thông cáo được hãng thông tấn nhà nước Ai Cập MENA cho công bố, tổ chức Al-Azhar tuyên bố rằng những cuộc tấn công liên tục của Đức Giáo Hoàng nhắm vào Hồi giáo đã khiến tạo ra tình trạng băng giá này. Theo tổ chức này, Đức Giáo Hoàng đã lặp lại rằng những người Hồi giáo đàn áp những người ngoài Hồi giáo đang sống với họ tại Trung Đông.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Tổng Giám đốc UNESCO. Hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO. Sau đó, bà Bokova cũng đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Theo một thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, các cuộc hội kiến thân thiện đã cho phép hai bên trao đổi ý kiến về sự dấn thân của UNESCO trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa mà Tòa Thánh quan tâm một cách đặc biệt khi tham gia cách tích cực vào các công tác của tổ chức này. Về vấn đề này, hai bên đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm sự phát triển toàn diện con người cũng như một nền giáo dục có chất lượng cho mọi người. Cuối cùng, Tòa Thánh và UNESCO cũng thảo luận về việc bảo tồn di sản văn hóa thế giới và bảo vệ môi sinh, cũng như giá trị của cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa. Mục tiêu của UNESCO, tức là Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, là tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa các nền văn minh, văn hóa và các dân tộc, xây dựng trên sự tôn trọng các giá trị cùng được mọi người chia sẻ. Sứ mệnh của tổ chức là góp phần vào việc kiến tạo hòa bình, loại trừ nghèo đói, thăng tiến sự phát triển lâu bền và đối thoại liên văn hóa nhờ giáo dục, khoa học, văn hóa, truyền thông và thông tin. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên của phong trào Con đường Tân Dự Tòng tìm kiếm sự hiệp thông với các giáo hội địa phương. Hôm thứ Hai, 17 tháng Giêng vừa qua, tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến khoảng 7.000 thành viên của phong trào Con đường Tân Dự Tòng, cùng với hai vị sáng lập là ông Kiko Argelo và bà Carmen Hernandez và nhiều linh mục, chủng sinh, các gia đình và thành viên của phong trào. Trong bài nói chuyện với các thành viên của phong trào này, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy luôn tìm kiếm sự hiệp thông với các vị chủ chăn và các giáo hội địa phương. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp thông huynh đệ giữa các môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài khẳng định, giáo hội đã nhìn nhận phong trào con đường Tân Dự Tòng như một ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần, và như thế, phong trào này đương nhiên hướng đến sự hài hòa rộng lớn của toàn thể giáo hội. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên của phong trào hãy luôn tìm kiếm sự hiệp thông sâu xa với các vị chủ chăn và mọi thành phần của các giáo hội địa phương. Theo Đức Thánh Cha, từ hơn 40 năm nay, phong trào này đã góp phần vào việc hồi sinh và củng cố việc khai tâm Kitô giáo trong các giáo phận và giáo xứ, giúp tái khám phá dần dần và một cách triệt để sự phong phú của phép rửa. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại tiến trình soạn thảo quy chế của phong trào con đường Tân Dự Tòng mà Ngài đã phê chuẩn dạo tháng 6 năm 2008. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chúc mừng đến 200 gia đình mới của phong trào đang chuẩn bị lên đường đi truyền giáo, cùng với 600 gia đình khác hiện đang có mặt trên khắp năm châu. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến 13 địa điểm truyền giáo mới của phong trào. Với các linh mục xuất thân từ các chủng viện Redemptoris Mater ở Âu Châu và hơn 2.000 chủng sinh của phong trào hiện diện trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội kỳ vọng nhiều nơi họ và kêu gọi họ hãy trở thành những linh mục yêu mến Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, có khả năng truyền đạt cho thế giới niềm vui vì đã gặp gỡ Chúa và phục vụ Ngài. Cuối cùng, Ngài chào thăm các giảng viên giáo lý lưu động, đặc biệt những người thuộc các cộng đồng Tân Dự Tòng tại Roma và miền Latium ở Ý. Ngài nói, anh chị em đã từ bỏ những an toàn trong các cộng đồng của mình để đi đến những nơi xa xăm và thiếu tiện nghi, chấp nhận được sai đi để giúp đỡ các giáo xứ đang gặp khó khăn và tìm kiếm những con chiên lạc để mang về đàn chiên của Chúa.
Tin Krakow. Sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong chân phước, những giọt máu của ngài sẽ được cất giữ trong một nhà thờ tại Ba Lan. Ông Piotr Sionko, phát ngôn viên của Trung tâm Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, những giọt máu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được chứa đựng trong một chai thủy tinh sẽ được đặt trên bàn thờ của một nhà thờ tại thành phố Krakow. Nhà thờ này hiện đang được xây cất và sẽ được khánh thành sau ngày mùng 1 tháng 5 là ngày Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong chân phước. Những giọt máu nói trên đã được rút ra để làm xét nghiệm liền sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Người hiện đang cất giữ những giọt máu này là Đức Hồng Y Stanislaw Ziwicz, người đã từng làm thư ký riêng của vị giáo hoàng này và hiện đang là tổng giám mục Krakow, nơi đã được ngài cai quản trước khi được bầu làm giáo hoàng. Ông Sionko đã nói với hãng thông tấn AP rằng Đức Hồng Y Ziwicz đã đề nghị lấy những giọt máu này để làm một di hài tưởng nhớ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhà thờ nơi sẽ cất giữ những giọt máu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một phần của trung tâm tưởng niệm và học hỏi giáo huấn của vị giáo hoàng này. Theo truyền thống giáo hội Công giáo, việc tôn kính các di hài là một thực hành để nhìn nhận sự thánh thiện của một vị thánh hay một bậc chân phước và để báo trước sự sống lại trong thân xác của người đó. Đây không phải là lần đầu tiên máu của một người được tôn kính. Máu đông đặc của thánh Januario hiện đang được cất giữ tại nhà thờ chính tòa Napoli, Nam Ý, và mỗi năm nhân ngày kính nhớ thánh nhân đều biến thành thể lỏng. Trở lại với việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhiều người Công giáo Ba Lan sẽ đổ xô về Roma để tham dự lễ tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng người Ba Lan này. Trong số ra ngày 16 tháng Giêng vừa qua, nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza tường thuật rằng tất cả các nhà trọ do người Ba Lan quản lý tại Roma đều đã được dành chỗ. Theo một cuộc thăm dò do cơ quan thăm dò dư luận Homo Homini thực hiện hôm 15 tháng Giêng vừa qua, sẽ có khoảng 1 triệu người Ba Lan về Roma tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức cha Stanislaw Gadecki, tổng giám mục Poznan, phó chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan, tiên đoán rằng lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ thu hút nhiều người Ba Lan hơn đám tang của ngài. Được biết, ngày tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này cũng trùng hợp với những ngày quốc khánh tại Ba Lan. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không chỉ được yêu mến tại Ba Lan mà còn cả trên toàn thế giới, nhất là nơi giới trẻ. Chính vì vậy mà hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã loan báo rằng Ngài sẽ được đặt làm quan thầy chính thức của Đại hội Giới Trẻ tại Madrid vào tháng 8 năm nay.
Tin Cana, Ai Cập. Kẻ sát hại các tín hữu Kitô Cốp Ai Cập đầu tháng Giêng năm 2010 bị kết án tử hình. Hôm Chủ nhật 16 tháng Giêng vừa qua, người đã sát hại 6 tín hữu Kitô Cốp và một cảnh sát viên Hồi giáo ngày 6 tháng Giêng năm 2010 khi họ vừa ra khỏi một nhà thờ tại Nagaa Hamad, thượng Ai Cập, đã bị một tòa án gần Kena kết án tử hình. Tòa án cũng loan báo sẽ tuyên đọc bản án dành cho hai người đồng lõa vào ngày 20 tháng Giêng. Cả ba người đều bị cáo buộc đã dùng súng bắn vào đám đông khi họ vừa ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ Giáng sinh. Một cảnh sát viên người Hồi giáo cũng bị sát hại và 9 người khác bị thương. Chỉ 2 ngày sau, những kẻ sát nhân đã bị bắt giữ. Việc xử án đã diễn ra trong một bầu khí căng thẳng sau khi xảy ra cuộc thảm sát tại một nhà thờ ở Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua, khiến cho 21 người bị thiệt mạng. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Thượng Phụ Giáo hội Maronit Liban đã nộp đơn xin từ chức. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, hãng thông tấn ANI của Liban loan tin rằng Đức Hồng Y Nasrallah Boutros Feir, Thượng Phụ Giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban, đã nộp đơn lên Đức Thánh Cha xin từ chức. Bản tin không nói rõ những lý do của việc xin từ chức này. Theo hãng thông tấn ANI, sau một cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Nasrallah, Bộ trưởng Lao động Liban, ông Boutros Hab, loan báo rằng Đức Thượng Phụ đã nộp đơn lên Tòa Thánh để xin từ chức. Bản tin viết thêm rằng, cho tới nay, Tòa Thánh vẫn chưa giải quyết vấn đề này. Đức Thượng Phụ Feir năm nay đã 90 tuổi, là giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban từ năm 1986. Ngoài việc lãnh đạo giáo hội, Đức Hồng Y còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị tại Liban, nơi mà trước kia các tín hữu Kitô rất có thế lực, nhưng do cuộc nội chiến từ năm 1975 đến năm 1990 đã mất dần ảnh hưởng. Chính do lời kêu gọi của Đức Hồng Y hồi năm 2000 mà phong trào chống bá quyền của Syria lớn mạnh, khiến cho nước này đã phải triệt thoái quân đội ra khỏi Liban hồi năm 2005. Đức Hồng Y Nasrallah là thượng phụ Maronit thứ 76 kể từ khi các môn đệ đầu tiên của Thánh Maron từ Syria đến Liban cách đây hơn 1.500 năm. Đức Hồng Y cũng là một trong 5 nhà lãnh đạo giáo hội trong vùng mang tước hiệu Thượng Phụ Antioquia và toàn Đông Phương.
Tin London. Người đứng đầu giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo tại Anh Quốc hy vọng rằng giám hạt có thể sử dụng một số giáo xứ Anh giáo. Cha Keith Newton, cựu giám mục Anh giáo, vừa được phong chức linh mục và hiện đang đứng đầu giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo, nói rằng giám hạt có thể được phép sử dụng một số giáo xứ Anh giáo. Phát biểu trong một cuộc họp báo, vị cựu giám mục Anh giáo này nói rằng điều đó còn tùy thuộc ở con số tín hữu Anh giáo rời khỏi giáo xứ. Cha Newton khẳng định, chúng tôi không muốn tạo ra bất cứ sự oán hận hay cảm xúc không tốt nào. Cha nói thêm, chúng tôi không muốn giật sập những chiếc cầu, chúng tôi chỉ muốn bắt cầu. Ngài nói rằng Ngài không muốn nhìn lại giáo hội Anh giáo với sự giận dữ hay cay đắng. Đây là một thái độ cần thiết trong cuộc hành hương của Ngài. Theo Tân Linh Mục, giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo tại Anh Quốc phải đẩy mạnh sự hiệp nhất bởi vì đây là công việc của Chúa. Tin Yangon, Myanmar. Đức Tổng giám mục Yangon, Myanmar, kêu gọi có nhiều tự do tôn giáo hơn tại nước này. Đức cha Charles Bo, tổng giám mục Yangon, Myanmar, một trong những quốc gia có chế độ độc tài nhất thế giới, đã trao cho các viên chức chính phủ sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Trước dẫn sứ điệp của Đức Thánh Cha, Đức cha Bo nói rằng, mỗi người phải có thể tự do thực thi và biểu lộ tôn giáo hay tín ngưỡng của mình một cách cá nhân hay như một cộng đồng, nơi công cộng, cũng như chốn riêng tư, trong giảng dạy, thực hành, xuất bản, thờ phượng, cũng như tuân giữ các nghi thức. Đức Tổng giám mục Yangon than phiền rằng các tín hữu Kitô tại Myanmar bị cưỡng bách phải bỏ đạo để được thăng chức. Đức cha Bo ghi nhận rằng tại một số vùng ở Myanmar, thánh giá bị tháo gỡ khỏi các nhà thờ. Ngài nhắc lại rằng khi giáo hội còn có thể điều khiển các trường học, thì hệ thống giáo dục tại Myanmar được đánh giá là một trong những hệ thống tốt nhất tại Á Châu. Nhưng sau khi chính phủ quốc hữu hóa các trường học, thì nền giáo dục tại nước này bị phá sản và ngày càng xuống cấp. Đây là một sự kiện không thể chối cãi được. Hồi năm 2008, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto đã xin Chúa cho Myanmar biết tôn trọng thật sự mọi nhân quyền và các tự do cơ bản. Theo thống kê của tòa thánh, dân số Myanmar hiện nay là 53 triệu người. Trong số này chỉ có 1,2% là người Công giáo. 89% dân số nước này theo Phật giáo, 4% là tín hữu Kitô và 4% theo Hồi giáo. Kể từ năm 1962, Myanmar bị cai trị bởi các chế độ độc tài quân phiệt. Các chế độ này đã trục xuất các nhà thừa sai ngoại quốc và quốc hữu hóa các trường và bệnh viện Công giáo ngay từ thập niên 60. Vào cuối thập niên 80, chế độ quân phiệt Myanmar hủy bỏ tự do tôn giáo. Chế độ quân phiệt hiện nay do tướng Tan Siu lãnh đạo từ năm 1992, nổi tiếng là một chế độ tàn bạo. Năm 2005, Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc ước tính có đến 800.000 công dân nước này bị cưỡng bách lao động. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các cuộc đàn áp nhắm vào những người không theo Phật giáo, bởi vì Bộ Tôn giáo vụ cũng kiêm luôn việc thăng tiến và tuyên truyền cho Sasana, tức giáo lý Phật giáo. Giáo lý và kinh Phật là một phần trong chương trình học trong các trường tiểu học của nhà nước. Chính phủ tạo áp lực để các học sinh phải cải đạo sang Phật giáo, và ít khi cho phép những người ngoài Phật giáo được thăng chức trong chính quyền. Chính phủ theo dõi các hoạt động của giáo hội và kiểm soát việc in ấn mọi sách vở tôn giáo. Chính phủ đặc biệt cấm dịch kinh thánh sang các ngôn ngữ địa phương và nhiều lần kiểm duyệt cựu ước vì cho rằng sách này có chứa đựng ngôn ngữ bạo động. Việc xây cất và ngay cả bảo trì các nhà thờ cũng tùy thuộc vào những phản ứng tùy tiện của chính quyền địa phương.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cảm nhận từ La Vang của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, do Hoàng Minh trình bày. Từ thời xa xưa, vào năm 1798, tại nơi này, Đức Mẹ đã hiện ra để gặp gỡ, an ủi những tín hữu đang lánh nạn vì cuộc bắt đạo tàn khốc. Câu chuyện La Vang xưa mà không cũ. La Vang là sự kiện của quá khứ, nhưng cũng là của hiện tại. Là chuyện của hôm qua, mà cũng là chuyện của hôm nay. Thực thế, tình mẫu tử của mẹ dành cho con có bao giờ là xưa cũ? Tình hiền phụ của cha đối với con có bao giờ là lỗi thời? Giống như lời ru ầu ơ của mẹ từ thuở còn nằm nôi, đơn sơ là thế, bà đã cùng ta đi suốt cuộc đời. Mỗi dịp đại hội Thánh Mẫu La Vang việc Đức Mẹ hiện ra để ủi an các tín hữu đang chịu bắt hại lại được tái diễn. Ấy vậy mà mỗi lần diễn lại, câu chuyện ấy vẫn mới, vẫn làm nao lòng người. Đó là câu chuyện của ngày xưa, nhưng lại ảnh hưởng đến những vui buồn nhân thế hôm nay. Mỗi dịp đại hội, câu chuyện ấy lại mang một nét mới, lại để lại những dấu ấn, những cảm nghiệm rất riêng tư và sâu đậm nơi lòng người tham dự. Cách đây 213 năm, Đức Mẹ đã đến thăm con dân Việt Nam trước khi Mẹ đến Lộ Đức năm 1858, trước khi Mẹ đến Fatima năm 1917. Điều này cho thấy Mẹ Thiên Chúa đã dành cho giáo hội và dân tộc Việt Nam những ưu ái đặc biệt. Trước những đau khổ của các tín hữu Công giáo Việt Nam, Mẹ đã đến an ủi và nâng đỡ họ. Dấu ấn của Mẹ như còn đậm nét đâu đây. Vì vậy, mỗi người hành hương đến nơi này đều cảm nhận những điều rất thiêng liêng và thấy lòng ấm cúng lạ thường. Với sự trình diễn của 2000 ca viên, những năm tháng đau thương nhưng hào hùng của lịch sử giáo hội Việt Nam lại được tái hiện vào tối mùng 5, mùng 6 tại miền đất linh thiêng này. Sự phối hợp giữa ánh sáng, âm thanh và cử điệu đã tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng. Mọi người tham dự được mời gọi trở về với thời xa xưa, với những nông dân nghèo lam lũ, nhưng an vui với cuộc sống thôn dã, sớm chiều lần hạt mân côi, cầu nguyện và sống đức tin. Thế rồi cơn bách hại xảy đến, đàn chim nhỏ bé tan tác chạy trốn vào núi rừng. Bệnh tật, sợ hãi, đói khát đã làm nhiều người quỵ ngã. Chính trong cảnh tan tác ấy, Mẹ đã đến như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh. Mẹ đã khích lệ họ, ban cho họ sức mạnh để họ vươn lên giữa những thử thách đau thương. Năm 1798 đã ghi đậm dấu ấn chân Mẹ thăm viếng tại nơi linh thiêng này. Và thế rồi, đã hơn 200 năm qua đi, từng đoàn người hành hương từ khắp ba miền đất nước cũng như từ hải ngoại vẫn tuôn về bên Mẹ mỗi dịp đại hội. La Vang cũng là nơi đón tiếp quanh năm các con cái của Mẹ muốn đến cầu nguyện. Nhiều người đã được ăn năn trở lại, nhiều người tìm thấy niềm tin nơi cuộc sống, nhất là được trở về với Chúa trong tình yêu mến và cậy trông. Hai tiếng La Vang đã trở nên linh thiêng nơi lòng mọi người dân Việt. Nhân dịp bế mạc năm thánh Giáo hội Việt Nam 2010, La Vang đã được chọn để cử hành biến cố quan trọng này. Việc cử hành lễ bế mạc năm thánh tại La Vang mang ý nghĩa quan trọng. Giáo hội Công giáo Việt Nam vào thời điểm kết thúc năm thánh muốn phó thác mọi dự tính tương lai của mình nơi Mẹ Thiên Chúa. Nói cách khác, những gì đã được khởi đầu trong năm thánh chỉ có thể tiếp tục và chỉ sinh hiệu quả nếu có Mẹ cầu bầu. Mọi tín hữu hành hương đến nơi này đều thấy mình được vững vàng trong đức tin, đức cậy và đức mến. Mẹ La Vang củng cố chúng ta trong đức tin. Những tín hiệu lánh nạn vào rừng La Vang để giữ gìn một đức tin trọn vẹn. Vì trung thành với Chúa mà họ từ bỏ gia đình, quê hương và tài sản để đến nơi hoang sơ này. Khách hành hương hôm nay tìm được nơi đây sự kiên vững trong đức tin, mặc cho những chao đảo điên cuồng của cuộc sống. Nhiều chứng tá cho thấy tại nơi này, Mẹ đã đem lại nghị lực cho bao người, giúp họ vững đức tin vào Chúa và tìm lại niềm tin vào con người. Mẹ La Vang hướng lòng chúng ta trong đức cậy. những tín hữu Công giáo thời xa xưa bị dồn đến chỗ cùng cực, bắt thải, đói khát, bệnh tật, nhưng họ không nản lòng. Họ vẫn hy vọng, tràng hạt mông côi vẫn trên tay. Mẹ đã đến đem cho họ niềm hy vọng. Núi rừng La Vang đã chở che họ. Lá cây La Vang đã chữa họ lành. Người tín hữu hành hương hôm nay cũng tìm được hướng đi cho mình khi noi gương các tín hữu của thời Bát Hải. Kiên trì cầu nguyện, nhẫn nại trong gian nan, hy vọng và phó thác. Đó là bài học mà Đức Mẹ đang dạy chúng ta. Mẹ La Vang khích lệ chúng ta trong đức mến. Mẹ đến thăm con dân Việt Nam xuất phát từ lòng yêu mến đối với các môn đệ của con mẹ. Mẹ không dạy hận thù, nhưng dạy tình yêu thương. Tình mến là chìa khóa để mở được mọi cánh cửa. Tình yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc. Mẹ đang hiện diện nơi đây, tại La Vang, để dang rộng vòng tay đón khách hành hương, để dạy chúng ta tuân giữ lời Chúa như mẹ đã tuân giữ. Mẹ muốn nhắc chúng ta lời của Chúa Giê-xu: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Với mẹ La Vang, chúng ta cùng lên đường loan báo tin mừng. Đây chính là chủ đề của lễ bế mạc năm Thánh Giáo hội Việt Nam, cũng là Đại hội La Vang lần thứ 29. Được vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến, nhờ lời cầu bầu của mẹ La Vang, chúng ta hãy lên đường. Chắc chắn mẹ cũng lên đường với chúng ta đến mọi nẻo đường của cuộc sống hôm nay. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Mạng bàn về việc truyền giáo của Linh Mục Nguyễn Văn Nghĩa. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Sẽ là bất cập, thái quá và chắc chắn là không thể chính xác khi nhận định đúng sai, hợp lý hay không về chương trình của các đấng bậc hữu trách. Thế nhưng, cần nhìn nhận một thực tế, đó là đang còn tồn tại cái tâm lý tự mãn, chen lẫn sự tự ti nơi cả hàng mục tử lẫn đàn chiên Công giáo Việt Nam. Tâm lý tự mãn, đó là, trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn mà còn giữ được các sinh hoạt tôn giáo là tốt rồi. So với thời gian trước đây, đặc biệt sau năm 1975, thì hôm nay các cơ sở thừa tự, các cơ sở tôn giáo như nhà thờ, chủng viện, dòng tu được xây cất to lớn, hiện đại là tốt rồi. Vì nhu cầu kinh tế, tín hữu giáo dân tụa đi nhiều nơi và đã hình thành thêm nhiều giáo họ, giáo xứ mới. Con số người gia nhập các hội dòng, các chủng viện trên dưới 10 năm trước đây đã tăng vọt. Cho dù hiện nay dường như có chững lại, nhưng xét về con số tuyệt đối thì khó có nơi nào bì, nhất là so với các nước Âu, Mỹ. Các đại hội tại nơi này hay linh địa kia vẫn diễn ra cách hoành tráng, cả về số lượng người tham dự lẫn quy mô tổ chức. nhiều cuộc lễ như tấn phong giám mục, truyền chức linh mục, khấn dòng, kỷ niệm ngân khánh. Kỷ niệm ngân khánh, thiêm khánh, lễ tạ ơn vẫn diễn ra với mật độ quá dày. Đến nỗi nếu ta có chút vai vế hay chút liên hệ mà tham dự, thì dù vắt chân lên cổ cũng không thể xuể, và dĩ nhiên là sẽ bỏ bê nhiều công việc bổn phận khác. Mình đâu có chủ động, tình thế là vậy, chắc Chúa sẽ thông cảm. Thời giờ khiết riệt, nhiều khi phải chạy xô, được mặt này thì mất mặt kia. Việc đi đến anh em lương dân với bà con khác đạo có bị chểnh mạng đôi chút thì chịu vậy. Ai lại không muốn chu toàn nghĩa vụ truyền giáo, nhưng lực bất tòng tâm và biết đâu những việc mình đang làm cũng là truyền giáo rồi vậy. Mặc cảm tự ti đó là, trong khi bà con tín hữu giáo dân hồ hởi, có khi là hãnh diện qua các lễ hội, trong khi các mục tử tự hài lòng về những cuộc tổ chức đình đám và cả hoành tráng dịp này dịp kia, thì vẫn còn đó tâm lý tự ti nơi các thành phần dân Chúa khi ra ngoài xã hội. Cụ thể như sau. Các em học sinh, sinh viên công giáo chưa mạnh dạn bày tỏ căn tính công giáo của mình nơi môi trường học đường. Các công nhân viên chức thì sao đây? Đã từng thử làm thống kê với khoảng trên 200 thầy cô giáo thì biết được sự thật này là đa số quý thầy cô còn ngần ngại tỏ lộ căn tính công giáo của mình nơi môi trường học đường. Những vị trong ngành giáo dục, với mặt bằng tri thức không kém chút nào, với chức năng và công việc cao quý và đáng trân trọng mà vẫn còn tồn tại biểu hiện mặc cảm tự ti, thì những người ở các ngành, các lĩnh vực khác chắc sẽ không khá hơn bao nhiêu. Vậy chúng ta hãy thử tìm hiểu nguyên nhân của các hiện tượng trên. Một hình thức tốt đời, đẹp đạo đó là, đã là con dân đất Việt thì không xa lạ gì cụm từ tốt đời, đẹp đạo. Đây là cụm từ mà chính quyền Việt Nam đã không ngừng tuyên truyền và chắc chắn có hậu ý đằng sau. Một khi đã không còn tính thuyết phục và hữu hiệu với chủ trương và chính sách xem tôn giáo là thuốc phiện, vì hai từ thuốc phiện dễ gây phản cảm, thì người ta muốn biến niềm tin tôn giáo, đúng hơn là các sinh hoạt tôn giáo, trở thành một mảng văn hóa nghệ thuật, cho dù có thể ở cấp độ cao nào đó. Người ta muốn biến sinh hoạt tôn giáo thành một hình thức lễ hội hay một nghệ thuật giải trí, giải tâm, mang tính phụ thêm cho các sinh hoạt khác của một cuộc nhân sinh cũng như thể thao, hội họa, điện ảnh. Như thế, niềm tin tôn giáo của người dân sẽ bị giới hạn nơi các sinh hoạt tôn giáo và rồi sẽ ít có liên hệ đến cuộc sống đời thường. May ra, chỉ có nơi một vài hình thức từ thiện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
sự sống dưới cái nhìn của khoa học và niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Sự sống đã bắt đầu trên trái đất này từ lúc nào? Khoa học đã trả lời cho câu hỏi này một cách rất rõ ràng như sau. 3 tỷ năm về trước, đã có những dấu vết của sự sống trên trái đất này. Các động vật đầu tiên đã xuất hiện như thế nào? Trả lời cho câu hỏi thứ hai này, khoa học chỉ mới đưa ra những giả thuyết. Bầu khí quyển nguyên thủy của trái đất đã chứa những loại khí như hydro, methane, ammoniac, carbonic. Dưới tác động của các đợt phóng điện như sấm chớp giông tố và của các tia cực tím từ mặt trời, các loại khí ấy hòa lẫn với nhau để làm thành những phân tử lớn hơn và phức tạp hơn như amino acid, đường, base, của các axit nucleic, vân vân. Các phân tử này hòa tan vào trong các thứ nước nguyên thủy như biển, hồ. Cô động lại do hiện tượng bốc hơi. Các phân tử này làm thành điều mà một khoa học gia gọi là cháo nóng nguyên thủy. Và như thế đã hội đủ những yếu tố cần thiết để làm thành một tế bào sống. Giai đoạn thứ hai trong tiến trình hình thành sự sống tế nhị hơn. Làm thế nào để giải thích bước chuyển tiếp từ các phân tử không đóng bao, tiến đến sự hình thành một tế bào có màng và có tích chứa các loại xúc tác đặc thù, cần cho sự chuyển hóa của nó? Đến đây thì khoa học đành thú nhận sự bất lực của mình. Có rất nhiều giả thuyết khéo léo tài tình đã được đề xuất để cố gắng giải thích sự cấu thành một vi cầu, rồi đến một tế bào. Nhưng dù có đưa ra giả thuyết nào, khoa học cũng vẫn phải nhìn nhận rằng vật chất đã mò mẫm rất lâu. Cả một chuỗi dài những ngẫu nhiên may rủi đã được viện dẫn ra để giải thích việc cấu thành những protein đầu tiên có khả năng phát động tác dụng xúc tác, hay là việc cấu thành các axit không có khả năng tự nuôi sống và sinh sản. Dù đã làm rất nhiều cuộc thử nghiệm, khoa học cũng vẫn chưa hiểu được cách thức cấu thành của các tế bào đầu tiên, có khả năng rút ra thức ăn từ môi sinh của mình, cũng như thực hiện những tác động tổng hợp cần thiết cho cuộc sinh tồn và sinh sản của mình. Trong tiến trình nghiên cứu ấy, các nhà hóa sinh học thường hiểu ngầm rằng, sinh vật không gì khác hơn là vật chất, được trang bị thêm một cấu trúc phức tạp hơn. Họ cho rằng các đặc tính của sinh vật như đồng hóa thức ăn, lớn lên và sinh sản, chỉ là do cách cấu tạo và lối kiến trúc phức tạp cao độ của các phân tử hữu cơ. Trên đây là giả thuyết của các nhà khoa học về sự hình thành và phát triển của sinh vật. Với một kiến thức thô thiển đến đâu, nếu chấp nhận cấu trúc phức tạp và lạ lùng của một tế bào đơn giản nhất, ai cũng phải tự nêu lên câu hỏi, làm thế nào đà tiến hóa của vật chất vô hồn lại có thể đạt được một thành quả như thế? Có người giải thích rằng, sinh vật là hoa trái của một chuỗi liên tục của không biết bao nhiêu dò dẫm diễn ra một cách ngẫu nhiên suốt hàng triệu năm. Có người lại xác tín rằng, sự sống không phải là một cái gì xuất hiện ngẫu nhiên hay một cách không chắc chắn, mà đã mang sẵn trong mình khả năng tự cấu tạo và biến hóa thành sinh vật. Chỉ cần có những điều kiện thuận tiện là sự sống xuất hiện. Niềm tin nói gì về nguồn gốc của sự sống? Trước hết, cần phải xác định rằng, nghiên cứu về tiến hóa từ vật chất vô hồn sang sự sống là một công việc hoàn toàn không thuộc lĩnh vực của niềm tin. Đối với các tín hữu Kitô, Thiên Chúa là đấng tạo hóa, không ngừng làm cho mọi sự hiện hữu. Tuy nhiên, hành động tạo dựng sẽ được hiểu theo nhiều kiểu khác nhau, tùy cách quan niệm việc sự sống xuất hiện một cách ngẫu nhiên, hay như là kết quả tất yếu của các định luật lý hóa chi phối vật chất. Nếu hiểu rằng sự sống xuất hiện một cách ngẫu nhiên, thì đấng tạo hóa sẽ đóng vai một ông chủ rủi mây, can thiệp theo ý muốn của mình, và hướng dẫn đà tiến hóa của vật chất theo con đường mình đã vạch ra. Trong trường hợp thứ hai, nghĩa là nếu hiểu rằng sự sống xuất hiện như là kết quả tất yếu của các định luật lý hóa, thì đấng tạo hóa sẽ chẳng cần phải ra tay can thiệp vào đà tiến hóa đang vận hành của vật chất, khởi đi từ trạng thái nguyên thủy cho đến giai đoạn con người thành hình. Hàng giây hàng phút, Ngài trao ban cho mọi sự vật khả năng hiện hữu và những đặc tính cá biệt của chúng, ngay cả khả năng tiến hóa. Cái nhìn về tiến hóa như thế phù hợp với niềm xác tín của đức tin Kitô về Thiên Chúa tạo hóa và hành động sáng tạo mà Ngài đã có từ đời đời. Với Thiên Chúa, thì hành động ấy có từ đời đời, nhưng với con người, mà cái nhìn bị giới hạn trong thời gian, thì hành động sáng tạo ấy vẫn còn đang tiếp diễn trong thời gian. Trong cái nhìn của niềm tin, sự sống không hề xuất hiện một cách ngẫu nhiên như là thành quả của một chuỗi những mò mẫm của vật chất. Chủ trương rằng sự sống chỉ do ngẫu nhiên mà xuất hiện là một điều vô nghĩa, bởi vì tự nó ngẫu nhiên hay may rủi không phải là một nguyên nhân tác thành. Bảo rằng sự sống chỉ là kết quả của một chuỗi những trùng hợp rủi mây, không thể dự kiến được và hoàn toàn vô định của những phân tử hòa tan trong các loại nước nguyên thủy. Nói như thế là một quả quyết thiếu tính nghiêm túc của khoa học. Chỉ cần một chút hiểu biết sơ đẳng về hóa sinh, về những phản ứng phức tạp trong cơ thể sinh vật, về thứ tự diễn tiến liên kết chúng lại với nhau, cũng như về những cơ chế điều tiết hướng dẫn chúng, không ai mà không kinh ngạc và thán phục trí thông minh đã cấu tạo nên chúng. Trừ phi quyết khăng khăng bám lấy lập trường vô thần để tiên thiền bác bỏ sự hiện hữu và hành động sáng tạo của Thiên Chúa, khi chiêm ngắm những điều kỳ diệu của sự sống, không ai mà không thốt lên: đúng là có bàn tay của Thiên Chúa trong đó. Một khi đã hiểu rằng ngay từ đầu, công trình tạo dựng mang theo trong mình toàn bộ nguồn phong phú của tiến trình tiến hóa sẽ tiếp diễn về sau, thì cùng một trật cũng sẽ nhận ra ngay được tài trí cao siêu trỗi vượt của đấng đã làm nên công trình ấy. Rất nhiều nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại đều luôn sống trong tâm tình khiêm tốn và ngưỡng mộ trước những kỳ công của đấng tạo hóa. Isaac Newton, nhà thiên văn kiêm toán học lỗi lạc nhất của nhân loại, khi nhìn ngắm vũ trụ hùng vĩ đã thốt lên: tôi nhìn thấy Thiên Chúa đi qua ở đầu viễn vọng kính của tôi. Hay như nhà bác học Mỹ Edison, khi đến viếng tháp Eiffel của Pháp, đã ghi vào số vàng lời sau đây: Edison hết sức khâm phục và ca ngợi tất cả những nhà kỹ sư, trong đó có cả Thiên Chúa. Quả thật, như Kinh Thánh nói, trời xanh tường thuật vinh quang Chúa. Cả vũ trụ với trật tự và diễn tiến lạ lùng của nó đều mang dấu ấn của đấng tạo hóa. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người gùi nước ở Ấn Độ có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ của anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại thì bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà. Chúng chỉ còn lại có 2/3. 2 năm trời, anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một ngày kia, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước. Tôi rất xấu hổ về bản thân, và tôi muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian qua. Anh ta hỏi lại cái bình, sao lại phải xin lỗi mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? Cái bình nứt đáp lại, suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã rò rỉ trên đường về nhà, ông đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt. Ông ta nói, khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc trên vệ đường. Quả vậy, cái bình nứt đã thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà, và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều. Một lần nữa, nó lại xin lỗi người gùi nước. Người gùi nước liền nói, ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không? Thực ra, ta biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở bên vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày, trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp cho ngôi nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Riventius đã nói, vì tôi là con người nên không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi. Nghĩa là ông ta chấp nhận những khiếm khuyết bất toàn, những vết nứt trong con người của mình, vì bản chất của con người là nhân vô thập toàn. Ai trong chúng ta cũng đều có những vết nứt, vì vậy
chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, và đó là điều hết sức hiển nhiên. Vì thế, chúng ta đừng quá thất vọng, ngã lòng, tự trách những tồi tệ, thiếu sót của mình. Nhưng điều quan trọng là phải biết chấp nhận và tận dụng nó, biến nó thành cái tuyệt vời hơn, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích. Mọi sự vật xuất hiện trong thế giới này đều nằm trong sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa. Cho dù với cái nhìn của con người, chúng ta đã không hiểu thấu, và khi thực hiện những can thiệp thô bạo vào tự nhiên, chúng ta đã phải lãnh nhận nhiều hậu quả rất đáng tiếc. Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, các nhà nghiên cứu cảm thấy chim sâu là loài phá hoại những bông lúa, nên họ quyết định tiêu diệt hết lũ chim sâu. Kết quả là, mùa màng năm đó, người nông dân bị thất thu nặng nề vì sự xuất hiện vô kiểm soát của lũ châu chấu. Thì ra, tuy phá lúa, nhưng sự hiện diện của chim sâu cũng có một tác dụng tốt là tiêu diệt bớt bọn châu chấu. Vì thế, mọi điều từ những cái nhỏ nhặt nhất cho đến những cái to lớn hơn, từ cái hay cho đến cái dở, nếu chúng ta cảm nhận cuộc sống này bằng con mắt đức tin, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết trân trọng mọi thứ ta có và sử dụng chúng sao cho thật có ý nghĩa, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp cho dù ta sống trong bất cứ hoàn cảnh sống như thế nào. Như ông chủ của cái bình nứt, Thiên Chúa cũng không hề trách móc vì những lỗi lầm, yếu đuối của chúng ta. Điều Thiên Chúa cần là sự chuyên chăm gắn bó với Ngài trong từng hơi thở, từng công việc, trong suốt cuộc hành trình cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cuộc sống của mình trong bàn tay của Ngài như cái bình nước khiêm tốn, ngoan ngoãn, thực hiện công việc đựng nước mà ông chủ của nó muốn nó làm, cho dù nó cũng tự nhận biết mình chỉ là một cái bình nước. Và ông chủ sẽ chỉ cho nó thấy điều kỳ diệu mà nó đã thực hiện trong suốt thời gian qua, đó là làm cho những luống hoa ven đường trở nên tươi tốt, xinh đẹp. Cũng vậy, Thiên Chúa biết rất rõ về vết nứt của chúng ta, và Người đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Người đã làm nên những điều kỳ diệu trên những vết nứt, trên những bất toàn của chính con người chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng tự cho mình là chiếc bình lành và lòng đầy kiêu hãnh khi nhìn thấy những khiếm khuyết, những vết nứt trong cuộc sống của những tha thể ngoài mình. Nhưng thực ra, chỉ mình Thiên Chúa là đấng duy nhất lượng giá được sự đóng góp cũng như giá trị việc làm của mỗi người. Có những thành công, những công phúc thật rõ ràng, thật rạng rỡ trong đánh giá của mọi người. Nhưng đối với Thiên Chúa, nó chỉ là con số không to tướng. Cái nhìn của Thiên Chúa không giống như cái nhìn của con người. Câu chuyện dụ ngôn về người Pha-ri-siêu và người thu thuế theo Phúc Âm Thánh Luca là một minh chứng rất rõ về điều này. Trong khi người thu thuế biết mình tội lỗi, chỉ đứng xa xa mà cầu nguyện, thì người Pha-ri-siêu hãnh diện liệt kê cho Chúa nghe một loạt các công phúc, những việc đạo đức mà anh ta đã đạt được. Kết quả thật là bất ngờ khi Chúa Giê-xu phán, người này khi trở về thì trở nên công chính, còn người kia thì không. Vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con là những kẻ yếu đuối, bất toàn, như một công cụ thô kệch. Nhưng chúng con trông cậy, phó thác vào Chúa và tin rằng trong tay Chúa, chúng con sẽ thực hiện những điều tốt đẹp cho mình và cho tha nhân. Đồng thời, xin cho chúng con biết mở lòng khoan dung, chấp nhận những vết nứt trong cuộc đời của những người anh em, giống như Chúa Giêsu đã chấp nhận những sai lầm, những yếu hèn của chính chúng con vậy. Amen.
Vui trên đường hy sinh, theo Chúa đi gieo nguồn hạnh phúc. Chúa ơi, con xin sống cho Ngài. Chúa ơi, con xin sống cho Người. Trọn đời con vang bài ca mới, để Người khen ân tình điên khơi. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.